couldn't stop hungering down.
Thì sắc về vấn đề tu ở bên phía bên cầu đài, rồi ông coi những cái sắc cao rồi tự nhiên rồi ông làm sao ma nó nhập với ông. Tôi nghe nói là ông bị đau mười mấy hôm rồi, một tháng mấy rồi. Chính tôi về tôi đi lại tôi xem làm sao. Thì khi tôi nói chuyện với ông á, tôi bị ông nhìn ngay cái giữa trán tôi để mà tôi nói chuyện với ông. Từ từ ông thấy ông nhắm mắt lại, và tôi thấy ông nhắm mắt tôi mới nhắm mắt theo, mà để tôi công phu tập trung tư tưởng, tôi phóng ánh sáng rồi tôi gọi thử coi cái là ma hay quỷ hay là gì đó đã làm cho ông, hay là đó là một cái sự mê tín gì đó. Tự nhiên ông bị giật, cũng như là điện giật, người giật lên và ruột gan ông nó bắt đầu nó muốn chạy trở lên hết. Nó như vậy là dễ làm sao?
Bởi vì cái điện của chúng ta là xuất phát đi lên, mà trong lúc đó ông muốn độ cho đối phương và ông muốn tìm hiểu thì cái điển ông xuất phát nó rút ra, và trong cái lúc rút ra đó ông cũng có tưởng cho ơn trên dìu dắt cho người này nữa. Thì tự nhiên cái sự mê tín của ông hồi nào giờ ông kinh theo cái kinh sách, ông coi này kia kia nọ, Ngọc Hoàng Thượng Đế đủ thứ cái gì cũng ủng hộ ông hết, thì ông đem vô thì thần kinh ông càng ngày càng suy yếu, nó mới nhập được trong bản thể ông. Rồi bây giờ mình đem cái thanh điển kia ông tập trung nhắm mắt thì mình rút lên, thì tự nhiên là cái phần trước điển mà nó nhập trong cơ thể nó phải xuất ra ngoài, nhưng mà sau khi ông đi rồi nó nhập trở lại. Bây giờ ông phải nói cho ông đó nghe, phân minh cho ông đó thấy đó, làm cái phương pháp như vậy ông mới đánh đổi ngoại tâm, chứ đừng có mê tín. Còn quỷ, cái tia sáng của mặt trời nó xuống, nó cũng nói ta là tiên, ta là Phật, rồi nó xuống cơ, nó làm cho tất cả mọi người mê tín, mà nó không có cái pháp cho người ta hành đó. Nó làm sai quay, thật ra mê tín, càng ngày càng mê tín nó mới xâm nhập, cái thần kinh nó yếu rồi. Rồi ông muốn cho ông hết bệnh thì trước hết ông đi trị, cho ông đi trị thần kinh, cho ông đi nằm nhà thương đi, cho ông uống thuốc ngủ cho nó khỏe, cho nó quên hết những cái sự mà kinh kệ thâu thập thánh thần của ông đó. Rồi mình đem cái pháp lý mình nói chỉ cho ông tu, ông mở bộ đầu thì cái pháp sẽ hộp, ông làm pháp luôn, thì tự nhiên nó ra mồ hôi nhiều lắm rồi nó mới đánh đổ cái đó đi được. Hay là lấy thuốc đổ xong rồi nó rút cái lỗ chân lông, đem cái trượt khí đi ra ngoài, thì lúc đó ông mới được nhẹ nhàng và tu được. Rồi ông ngồi đó thì nói ông thấy ông cảm giác vậy, nhưng mà ông đi rồi thì thôi không, cái chuyện kia nó cũng vòng trở lại. Bởi vì mình không có chủ trương đi đánh giặc, nhưng mình chủ trương đi đánh giặc mình phải học bùa, lỗ ban phép này kia kia nào. Khi rút ra rồi thì mình phải đưa nó đi giam một nơi khác, và mình phải lấy một cái bùa mình cắn cho người bệnh. Thì đằng này không có chủ trương làm việc đâu.
Còn tám tôi có ý định là nếu mà con ma quỷ gì nó nhập vô đó, tôi cũng mong cho nó lên để mà nó nói chuyện đấu lý với tôi. Đặng mà nói rằng đấu lý để tấn công nó là không phải, nhưng mà đấu lý để mà xin nó tha dùm cho người kia. Nhưng mà rốt cuộc sao không thấy nó lên, nó cứ ruột gan nó cứ chạy lên, người thỉnh thoảng bị giật. Ở trong khi đó tôi nghĩ thì tôi không có thời giờ nhiều, chỉ có 30 phút đồng hồ, thành ra tôi không có thời giờ nhiều. Tôi mới hỏi anh y bây giờ y muốn chịu tu theo pháp lý không, nếu tu thì tôi hướng dẫn cho. Tôi kêu mấy đứa con lại gần rồi tôi chỉ những cái câu niệm chú niệm kinh của mình và những cái phương pháp soi hồn pháp luân này kia. Nhưng mà nó có đặc biệt là khi bắt đầu tôi hướng dẫn y niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng 6 cái đường xa đó, thì y niệm tới đâu, y niệm từ chú một bắt đầu người nó giật lên, nhưng mà sau cùng á niệm đi lại 2-3 lượt đó thì nó hết giật nữa. Và chúng tôi để y ngồi dây lưng lại và chúng tôi ngồi phía sau công phu để mà giúp cho y một phần nào. Nên tôi không biết rằng khi chúng tôi về rồi y có làm lại những cái phương pháp của mình không. Chúng tôi có chỉ rằng khi ngồi tưởng Phật đó thì răng kề răng và lưỡi chỏ lên trên đó, thì con ma quỷ không thể nhập được. Mà không biết y có áp dụng theo như vậy hay là y sẽ bỏ qua.
Nên nó có hơi khó một chút, bởi vì tập quán hồi nào giờ cái bê tín của y nuôi sẵn ở trong con tim, nó thâu thập, nó nhuộm đậm cũng như ly nước trà rồi. Cho nên mình phải gần tiếp xúc y nhiều và phải cho trị bệnh về thần kinh trước nữa, bởi vì thần kinh bị nó xâm chiếm yếu rồi. Bây giờ trị cho cái thần kinh nó mạnh rồi, cái mình tiếp xúc đem lên, như ông đem lên đây ông tiếp xúc nói chuyện vậy chừng 1-2 tháng, 2-3 tháng trở về, lâu lâu y phải lên thì công phu y mới làm tự chủ được. Chứ còn không mà tối nằm chim bao cái nó mị mộng cái nó áp đảo ra lòng lại sáng quên. Bởi vì lục căn lục trần nó đã tập quán rồi, nó xâm chiếm lần lần, nó điều khiển tất cả lục cơ cấu trong bản thể của ông. tôi bị cái đó.
Ông Tám có mấy lần khác ông Tám mà trong khi chuyện Tám, ông Tám có nói là tôi không được nghe rõ. Bây giờ kỳ này xin ông Tám kể lại là trong khi chúng tôi học tu ở đây thì có những cái vị tiên thánh mà để lo giúp đỡ chúng tôi về vấn đề tu hành ở đây, thì có bao nhiêu vị đã giúp chúng tôi về vấn đề tu luyện như thế nào, xin ông Tám nói chúng tôi.
Bởi vì cái phương pháp ban đầu này công phu á thì lâu lâu cái thứ nhất có quan thánh, cái thứ nhì thì Di Lạc, thứ ba thì cái luồng điển của Quan Âm. Còn phần và kiểm soát ở dưới này á, tôi với ông Tư, rồi cũng có nhiều vị thiên liên bên địa tiên người ta qua đây, người ta tu, người ta giúp đỡ về một phần điển ở bên trên để dắt cái bộ đạo cho nó dễ mở vậy thôi. Có bao nhiêu đó thôi.
Sao có mấy người bạn đạo nói là chúng tôi nó tới mười mấy vị tiên lo giúp mà cái
đó là phần khác trên. Cái đó phần trên nó bên kia là thuộc về bên dưới. Còn cái phần chánh nó có bao nhiêu đó thôi.
Thưa ông Tám, ở trong mỗi cái gia đình trong nhà đều có thổ địa thần kỳ. Không hiểu nhiệm vụ của họ để làm gì, nhưng mà tại sao là họ lại để cho ma quỷ vô nhà được. Tôi nghĩ là nếu có những ông đó thì cũng như là những cái ông lính, ông giữ cái gia đình đó, mà sao để ma quỷ đi vô trong nhà.
Bởi vì căn nhà nào, mảnh đất nào cũng có người ta phân phối làm việc. Nhưng mà bây giờ thuộc ở thế gian là cái quyền sở hữu chủ của mình, mình làm chủ. Nhưng mà mình thờ ông thần, tâm mình không có kính ông thần, mình mướn thần gác giang, mình cũng như mình không phát lương, thì làm sao mà nó chặn cửa. Còn nếu mà ông tờ ông thần, ông phải kính lễ ông thần, mà ông nhận thức, ông biết được ông đó là làm việc cho tôi, ông đó sẽ giúp đỡ tôi phải biết cảm ơn ông đó thì mới được. Có nhiều người đi ra mười phố mua bài gì đặt tổ thần, nhà tôi có tổ thần, không có mã vô, nhưng mà cái tâm mình không có kính tổ thần, không biết mặt tổ thần, thì tự nhiên là ông chủ ông đi rước ma về, không đi ông tổ thần ông cản sao. Nhiều khi ông chủ đi rước ma về cũng có nữa, ông tổ thần cũng không dám cản, mà chính là ông thờ ông tổ thần quen rồi, ông coi ông tổ thần không ra gì hết, có chừng thôi, cho không biết cái ông đó là cái gì. Cho nên một ông chủ nhà phải biết tận một người gác gia, một vị chí uy không phải biết thương một thằng lính, nó mới giữ được. Còn coi nó không ra gì thì ông đi vô, ông rước, ông đi vô, ông chỉ huy tôi, mà ông đi với người bạn, thằng đó là con quỷ, mà ông đi với nó vô thì tôi đâu dám chặn. Thì tự nhiên đại đa số là ông chủ rước ma vô nhà, chứ không phải cái lỗi của tôi thật. Còn cái người mà tu ở đằng này nó minh mẫn rồi, nó khai thông rồi, nó xuất hồn được rồi, thì đó nó cũng không cần thiết cho ông thổ thần. Nhưng mà ông thổ thần phải theo nó để học tu, và tất cả những bạn ma quỷ gì nó không sợ, bởi vì nó có phần thanh điển, nó có thể thanh lọc cho đối phương, thì nó có thể chơi bất cứ hạng người nào nếu mà nó có điểm quan trình bộ đạo rồi. Còn chưa có điểm quan thì không được, phải lo sửa tu một ngày kia mới được. Còn chưa có điểm quan rồi ma quỷ nó xâm nhập được, mình phải kính trọng những người mình đã thờ, họ sẽ giúp đỡ mình.
Thương tám như vậy thì đối với lễ nghi, mỗi người đều phải thờ cúng, chứ còn những người không thờ cúng thì mấy ông sẽ không giúp đỡ hay sao?
Không thờ cúng mà cái tâm chúng ta chánh thì ta không cần thờ cúng. Cái sự giúp đỡ đó là nó tự nhiên, mà cái sự phân phối và cái phần phước nó đã có sẵn rồi. Mà nếu cái tâm của chúng ta chánh thì cái tự nhiên nó phải có, và nó không có bận rộn bằng thờ. Còn cái tâm người không chánh á, lộn xộn á, mới nhờ ngũ hành giúp đỡ. Chứ cái tâm người chánh ta không cần thờ cũng được. Cho nên các bạn tu về pháp lý sau này rồi các bạn đi tới rồi xuất hồn được rồi thôi, không có thờ ông cũng không dám ăn. Bồ mình rồi có gì nữa, thì muốn làm gì làm.
Thờ chánh của mình rồi.
Thưa ông Tám, ở đây thì cô Tiết chưa chắc là cô biết địa chỉ rất nhiều bạn đạo ở đây, nhưng mà làm sao mà cô Tiết có xuất hồn cô đi vô nhà mấy bạn đạo đi chơi được, làm sao có biết địa chỉ được ai ghi đâu.
Bởi vì những cổ đương thực tập về cái người xuất hồn ban đầu á, thì đương thực tập thì tới nhà người này người nọ, mà người nào có nạn á, có công chuyện nó sắp xảy ra á, cổ phải thường trực đi qua đi lại ít lần rồi về, đi qua đi lại ít lần rồi về, như thế. Nhưng mà đó là nó bắt về cái luồng điển của những người đạo hữu tu, có tưởng niệm đến cổ thì cổ có thể tới được. Tự nhiên cổ không có chương trình mà đi tới, nhưng mà tối đó cổ thấy ở ngay cái nhà đó, đi ra đi vô chơi một chút rồi đi về. Không biết chuyện gì chuyện gì.
Nhưng mà cổ không biết địa chỉ làm sao cổ đi được.
Như bởi vì cái luồng điển, cái quan hệ của luồng điển, cái quan hệ của luồng điển của người tu, người ta cảm mến tới đó, người ta nhớ lại rút hai cái nó liên kết liền, nó kéo đi. Thành như người tu đồng pháp lý nó ngu là nó không biết địa chỉ đến thế gian thôi, nhưng mà nó biết cái địa chỉ của căn cội của luồng điển. Nó ngu thế gian mà nó không thiên đàng, cho nên nó giúp người ta nó kể ơn không được. Còn nếu cho nó biết luôn cái địa chỉ người ta, nó kể ơn, nó kể ơn thì nó mê tín rồi. Cho nên sau này các bạn tu đi qua đi lại chơi hoài biết nó bình an, không có chuyện gì. Tới nhà người ta chơi hoài không sao. Sau này ông tu cao rồi ông thấy lạ lắm. Nhiều khi ông, cho nên cái pháp lý là không có tin mình mà không có tin người ta. Chứ không ông tới tòa bạch ốc chơi, ngồi ông tới tòa bạch ốc chơi, hỏi cho ông sức mấy, ông vô nhà bạch tòa bạch ốc chơi. Cái điều đó là cái chuyện ông đâu có tin đâu. Thấy không? Cái hiệp nghị người ta đưa ký vậy mà ông biết công chuyện trong đó. Khi không ông làm cái chuyện đó, ông làm sao ông dám tin đâu, mà ông dám nói cho người ta nghe không? Nhất định là ông dám. Cái chuyện bí mật của vợ chồng người ta mình cũng biết nữa. Ông dám nói không? Ông dám nói. Rất kỳ cục lắm. Cho nên mình chỉ nói ăn xin e hai mới vậy thôi. Chứ còn nói xác ra là người ta mắc cỡ, không có được. Khó lắm. Nhưng mà không có ai tin, chính mình không tin mình. Cho nên do cái đó mình mới tin được. Mình thấy mà mình không tin. Có nhiều khi mấy người bạn mình biết trước 2-3 ngày nó tới, nhưng mà làm sao mình tin? Mình người đầu óc hiện tại làm sao tin thằng đó nó sẽ tới kiếm tôi chứ? Nhưng mà thiệt nó tới, mà mình đã biết trước rồi. Người nó tới làm sao không tin được? Không có tin.
Thằng Tám chú nào, chú nồ tụi tôi đó, chú đi chưa tới nhà mà chú nói tôi đi chưa tới nhà mà bà Tấn đã nấu nước trà chờ tôi rồi.
Chú nói tu này là cái linh tánh nó mở, nó mở nó dễ chịu lắm. Nhiều người tu rồi linh tánh nó mở rồi nó làm như người ta tưởng nó là thầy tướng, chứ thiệt là nó nhẹ hơn đối phương. Con như miếng kiến nhà mà nó dồn nó trong chùa nó kêu bằng huệ đó, nó thấy nó nói vậy thôi.
Có bữa đó, chú đi tới nhà chú gõ cửa thầm rầm, tôi không biết ai mà dám gõ cửa tôi. Bởi vì chỗ tôi có chỗ nhận chuông mà lại không nhận mà lại gõ cửa, mà gõ mạnh lắm. Tôi giật mình tôi chạy ra tôi của tôi. Chú nói bị cái điện của ông Tám thành ra điện của chú không nhập vô nhà. Không lại bị đụng ông Tám dồi
cho ra. Có lần tôi chưa tới nhà bà biết tôi tới à. Bữa nay điện ông yếu quá à, bị ông quay cái điện của ông Tám à.
Có như này chú ngồi cái mặt nó nhũ lại rồi đó.
À.
Nó hết dung con bò rồi.
Dung người rồi lúc này.
Nó nhiều lại. Nó tu nhiều quá đó. Tối nào cũng lo tu mấy tiếng đồng hồ. Nhưng cái đó là không nên chấp nhận những cái đó. Chúng ta phải đi lên trên, lên trên trung thiên thế giới đi chơi vui hơn. Cho nó mau đi thì giờ không có đợi mà ngồi ở thế gian nói chuyện này kia kia đó mất công. Muốn đi thì cấp tốc, muốn mọi người đi cho nó mau lẹ, gặp thì cố gắng nó tiến triển.
Tôi hồi lúc mà chưa tu pháp lý này, lúc tôi còn trẻ trẻ thì thường thường đêm nào tôi thấy tôi cũng đi lên cảnh trên, tôi đi tới Phật Bà Quan Âm, tôi đi tới cảnh Bát Tiên, tôi bẻ bông sen, tôi đi đánh lễ Phật. Mà cái đó giả hay thiệt?
Cái đó là gì? Mình coi sắc trong cái tưởng, nó có cái tượng nó in sâu ở trong bản thể, nằm chim bao mà, đâu có phải mình đi. nếu mình bây giờ mới sửa lại chánh thức đi đây nè. Nó khác à, có nhiều người nằm trên bao thấy bác tiên bây giờ mình chánh thức đi,
có nhiều khi tôi thấy cũng bay nửa lưng trời
đó, thấy chim bao vậy, nửa lưng ở đây là nửa lưng trời chứ đâu nữa, khi mà ông tức con chim từ tức ra ở đây là ông thấy bay nửa lưng trời, ở đây sao biết bao nhiêu, xuống đây biết bao nhiêu là cảnh, không phải ngoài, không phải ngoài. Bây giờ mình đi ra bỏ bản thể mình đi ra, và cái đó là cũng ở trong cái tiền kiếp có tu nó mới có xuất hiện trở lại cái đó, cái đó cũng quá khứ rồi, bây giờ mình đi trở lại cái chân chánh. Nên ông làm gì làm rồi ông cũng không bỏ tu được, làm gì làm mà nói tu là ông cũng như là ông dừng thuốc phiền thì khi mới tu, thì trước đi tu bây giờ phải tu lại một kiếp nữa. Cho nên nhiều người thầy tu hồi trước tu rồi á, luân hồi lại thế nha, năm thế bảy kiếp. Bây giờ đó anh với anh kia mà giữ giới, bây giờ xuống anh làm người anh thấy cái giới nào cũng ngon hết, năm thế bảy kiếp trở lòng lại tu mẹ. Nó bị cái đó, nó bị cái bé sau năm thế bảy kiếp đó rồi anh mới chán đời mau tế đó, không có ai thương tôi thiệt hết, rốt cuộc tôi phải tu. Nghe không? Tâm tâm tu cũng có nhiều người có những chuyện đó, nhiều quá rồi thấy hơi cái tình đời nó giả, không có thiệt, nó mới trở lại người ta tu. Mà kiếp trước người ta đã tu, tu mà tu giữ giới, kiếp này nó trở lại thôi vợ nhiều lắm, con đông vợ nhiều.
Thứ tám mà sao nó có những trường hợp mà trước khi tôi học tu ở đây đó, thì tôi được biết cái nhà của tôi ở chỗ nào, cái nhà này không phải là cái nhà hiện bây giờ tôi có, nhưng mà nó có một cái khung cảnh, nó có nhà cửa, nó có vườn tược đầy đủ hết, mà hãy lâu lâu tôi được trở về cái nhà đó, mà đi không phải là đi mà trở về cái nhà đó được,
chim bao,
mà là phải bay tà tà mới về cái nhà đó được, mà lâu lắm, trình độ có thể nó 1-2 năm gì đó mới được phép trở về một lần, mà khi trở về nó biết cái đó là chính thức cái nhà của mình, như vậy thì nó có một cái ấn tượng gì đâu mà nó thành ra cái đó được.
Bởi vì cái hư cảnh, như tôi nói cái hư cảnh ở trong này, cái tiền kiếp hư cảnh nó có, người nào cũng có cái tiền kiếp hư cảnh, ở ngay cho lô rung thứ hải kỳ già ở đây nó có hết á. Rồi bây giờ ông mới sửa lại, ông đi vượt mức bỏ cái cũ, nhưng mà ông phải đi lên cái mới, đi lên trên bên trên căn cội, cái nhà ở bên trên còn đẹp hơn cái nhà hồi trước nữa. Bây giờ chúng ta đi lên trên, rồi hồi trước nó còn ở dưới này nè, nó mới thấy cái mộng mị đó. Bây giờ chúng ta đi ở trên này, đi ngay ở trên, dùng chỗ này với chỗ này thôi. Tất cả bạn tôi ở đây chỉ dùng chỗ này chứ không có dùng cái khúc như này.
Thương Tám, trước tôi có nghe nói lần nào có người nào hỏi ông Tám là trong khi ông Tám mà đi đó, điện đi ra đó, thì nó phải dựng hai cái tay thế này thế nào sao rồi điện nó mới xẹt lên. Nên những người công phu điều đạo phải ngồi khép hai mắt cho nó khác.
Cái hồi ban đầu đi phải khép như thế này, ngồi khép như này để chi? Để lúc mà cái vía nó xúc á, mình không có sợ sợ. Cho nó xúc mạnh lắm, có thể đụng lo không, nhưng cái ào lên, nếu mình ngồi như vậy nó đi một cái mình mất hồn, là nó hồi lại. Cho nên ta buộc phải ngay. Và trong cái ngay này á, để nó control, nó kiểm soát cái lưng có cong hay là không. Trong cái lúc mà nó làm cong, mình biết, phải giữ nó lại. Bắt buộc nó phải ngồi ngay như thế này, để kèm nó. Chứ còn không lục căng lục trần nó phá mình không biết. Hòn chặt nó làm vậy. Ở ngay, cái này là nó kèm. Và trong cái này nó làm cho vững, trong lúc cái vía xuất ra, cái hình nó ngồi ngay cũng như khúc gỗ, không có sai, không có méo. Nó bắt buộc phải làm vậy. Chứ cái tập quán ban đầu nó phải ngay ngắn.
Trong lúc mình công phu, lúc mà mình thấy mình mê mê đỉnh đỉnh, thì xung quanh mình lâu lâu mình nghe bỏ cửa, nghe mình nghe cái này
cái kia. Cái đó là những cái tiếng động ở xung quanh. Thầy kể nó
có cảm giác như người ta
mình chỉ vậy đó, nhưng mình chỉ có niệm Phật thôi.
Cái điều nó làm như mình hơi xúc động, hơi thở,
động đó, cứ niệm Phật thôi. Cái đó là qua cái gì mà qua cái ma giới mới tới thanh giới, ai cũng phải qua cái đó. Như con nhỏ con thà nó qua biết bao nhiêu là ma giới, thì lần lần nó đi tới thanh giới. Cô Lương cũng vậy, hồi trước không vậy, nghĩa là nó qua ma nhớ rồi mới tới thanh giới, sợ đến giấc không dám ngủ, cả đêm không dám ngủ, nhưng mà lúc có cái nghĩa là tôi ngồi không có chịu nó nhẹ rồi mới được
là có cảm giác như người ta rình xung quanh tôi hả, muốn tấn công tôi hả gì đấy, cái hơi hơi rung buồn hơi sợ sợ, nhưng mà trong trí thì nó ôi con gì sợ, mình linh hồn họ cũng linh hồn mình sợ,
mà nhưng mà nó cứ hơi họ là mình thì qua vượt qua cái đó rồi cái anh hết hết trời không có năm làm gì còn không năm,
có nhiều khi thấy không muốn mở cửa này
nè,
không thấy có ai muốn mở cửa nè, mở gõ cộc cộc cộc
để hả mình đi vượt qua cái giới đó ai cũng vậy.
Thường tám có bữa tôi ngồi công phu ở trên một cái tòa lầu cao lắm, tôi leo lên trên nóc ngồi công phu vào lúc khuya gần sáng này, rồi mà có mấy cái làm như là nước nó nhiễu mình rất là nhiễu lên trên da tôi rồi nó nhiễu lên trên đầu mà thỉnh thoảng nó nhiễu từng nhiễu từng nhiễu vậy, nhưng mà trời thì quang đãng không có mây không có có thể là hộng mưa nữa, tôi cứ vẫn ngồi tự nhiên mà công phu như thường. Mà thì tới chuyện công phu xong rồi tôi lấy tay tôi rỡ thì là không có nước, nó nghĩ chắc có lẽ mình bị phá thế nào,
cũng thấy cái kết tinh của trượt biển của mình nó được sức đi lên mà nó tới đó nó hồi lại cái nó trở lại một điểm lạnh nó luôn xuống, nó được thay đổi
như là nhỏ
nó được thay đổi cái trượt biển của mình ra nó tan nó trở lại cái thanh biển nó lạnh nó hồi trở lại, cái đó tốt cái đó.
Tôi tưởng là mấy ông ma quỷ ở chỗ đó
không có ma quỷ nào mà bây giờ chúng ta đâu có sợ ma quỷ, cái pháp ở đằng đầu tư tôi kể người hung quá hiền là vậy đó, hồi trước nghĩa là ai nói gì nói tôi không sợ, con như ngồi trước đâu có sợ ma, tôi thấy ma chạy sao sao trước nhà nó cũng sợ, sau một thời gian tu nhẹ như ông cũng như ai gõ cửa sợ, anh hiền anh hết dữ rồi ai gõ cửa ai sợ đi ra đầu con gái nữa, trong đó nó ngán mà hồi trước đi không có ngán, rồi thấy ma chạy trước mặt thì ấy cũng sợ, giỏi tới quánh lộn mà qua hết cái giai đoạn rồi nó mạnh tới lúc đó nó không sợ nữa, thiệt là thiệt 100% bây giờ con quỷ 10 năm đứng trước mặt cũng không ăn chung với nó hết, mà phải qua hết cái giai đoạn đó ai cũng vậy.
Chú Ngậu, chú Ngậu
sau này nó hiền là minh như thiện, nó bước rồi cũng như chú Ngậu bây giờ nó bước rồi, con quỷ nó tới nó ăn chung gì mà quỷ cái niệm Nam Mô gì đó hoặc tôi có cái đó thấy không, quỷ thì cũng có thể giúp quỷ tu, cho nên mới có cái cơ hội đi tiếp xúc người này người kia người nọ, nói đạo đi nói lang bang nguyên như đâu có biết tiếng Việt Nam thì nói phép chặt người ta nói đúng để cho nó quen rồi đó, sau này rồi nó gặp thiên liên ở bên kia nó cũng nói pháp được kìa, nó hết sợ.
Đi nhà chú Ngầu chú nuôi ma nhiều lắm
không? Chỗ quán đó, chỗ đó là ma quỷ không? Chỗ đó là ma quỷ không?
Nhà xác là không nuôi được ta được.
Chỗ nhà xác mà.
Còn tao thì cũng nhộ cho.
Cái đám của y đó tôi đã đem qua bên sông bên kia. Đuổi đem qua bên sông bên kia mới tu được. Chứ còn nếu mà còn giữ ở trong nhà đó là y tu không được. Đem đi.
Chú nào chú nói khi nào chú nói chuyện mà nó bị kẹt cái chú phóng cái là cái hết kẹt, nào không biết chú phóng đi đâu, bữa nào chú phóng lên qua phong
cái đầu sao nó đem về chú ơi, nó không kẹt nữa, nó đem vô chỗ này khi mà ông nói với ai kẹt ông cứ tưởng ở đây rồi cho nó mở lên ha, thì cái điểm của mình nó xuất phát ra nó thay đổi trong cái tích tắc, nghe mà nói là đừng có xa xa chỗ này, xa chỗ này nhất định là phải biết tại chỗ này chiêu mới cũng vậy, đặt mục đích ở đây sau này nó mở rồi cái việc gì suy nghĩ không được bỏ nó đi rồi nhất định tôi sẽ biết đi đi lại lại chắc nó nhắc cho mình hiểu, khỏi lo tập quen đừng có lo cái việc đó, việc nào làm việc mấy việc nào đều mà đừng có để lo, không có lo nữa, hết rồi sự lo không có lo lắng của người nó mới trẻ, nó mới quy nguyên về cái hồn hồi trước mà sao mà bây giờ nó trở lại vậy, hồi trước cái hồn đâu có lo, nó là tiên đồng mà lại đâu có lo sáng suốt, mà bây giờ mình lo đây là mình thuộc những ngu muội đuôi mù, mình mới lo sợ nó mất cái này sợ nó hư cái kia, mà thế là có cái nào của mình đâu mà lo, thấy không, nó tiên đồng mà nó phải trở lại tiên đồng, thành ra con người tu ở đằng này nó càng ngày càng trẻ, nó hết lòng nhắc tới nên nhớ không nhắc tập.
Tôi thấy nhiều khi cũng hơi nguy, như hôm trước tôi có trường hợp 2 giờ khuya rồi mà tôi chưa có đọc hết cái tài liệu để ngày mai trước trình, rồi tới sáng bữa sau làm tôi quýnh quá, rồi sáng mà thức dậy sớm gọi sơ qua đủ thì giờ gọi sơ qua mận thôi,
Rồi tới giờ liền trước thêm. Tôi thấy cái đó Huy có bữa lại thằng Bí không biết nói cái gì ngậm kẹo.
Cho nên nhiều nhiều khi sau này ông tu khá rồi đó, ông nắm cái cuốn sách này, ông thấy cái người viết sách cho ông rồi, thấy cái mặt nó rồi, nó viết gian mấy chục phần trăm mình biết rồi, có sơ đầu đề rồi, nó không mặc cảm gì.
Thưa ông Tám, Tám nói cái đó thì trong lúc đầu tiên tôi học đạo đây thì tôi thấy rằng cái đó khó mà hiểu được cái lời ông Tám nói. Nhưng bây giờ thì tôi đã gặp rồi. Là cái trường hợp có một người bạn đã mua cho chúng tôi một cái cuốn Đại Đại Định Thiền Định của cái ông gì Navakajami rồi đó, ông đặt người Việt Nam không đặt cái tiếng Nhật. Ông muốn nói là cái ly nước trà để trên cái bàn, nhưng mà ông nói hết cuốn sách từ đầu tới đuôi thì biết rằng đại để rằng cái ly nước trà ở trên cái bàn, nhưng mà hỏi gì chứ cái ly nước trà nằm ở giữa bàn hay cạnh bàn thì ông biết chỗ nào. Mà ông dựa theo cái lý của hai ông đại sư thiền định của Nhật rồi ông viết ra. Cho nên sau này tôi đọc cái cuốn sách đó, tôi mới thấy cái lý ông Tám nói là đúng. Là mình đọc qua một bản đó thì mình thấy rằng cái ông kia ông không biết gì hết, ông chỉ nghe ông kia rồi ông học lóm rồi về ông viết lại thôi. Rồi cái người nào mà không biết thì mình đọc mình coi được, nhưng mà nếu mà biết như mình ở đây mà đã học đạo ở đây rồi, mình giờ mình thấy ra cái ông này ông nói dốt quá, ông muốn nói cái ly trên cái bàn mà ông ở chỗ nào ông cứ nói vòng 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 hoài mà ông biết ở chỗ nào hết. Giờ mà ông bán được tiền sau này ông coi kinh á, ông đọc cái câu kinh đó là ông thấy cái điểm nào ông về một vòng
nó đi trong cái thông thông,
nó không có xuyên bên nào và nó không có bỏ bên nào, đi tròn vô mà cái điểm mà nó có cút kia là cái cút đó nó sai, gác cái đó bỏ rồi ông đặt tiếp nó cái kia nó vào. Mình thấy cái người biết sách nó sai, biết sách nó sai. Như bây giờ chúng ta nói chuyện ở đây mà những người nghe không có người về vô trong cái microphone này, họ về họ nói lại sai hết, không có đúng. Cũng hồi cái ông nó ngồi suy nghĩ soạn bài viết cuốn sách là ông trai nhiều lắm, ông lấy trên tốt mà ông làm không biết bao nhiêu trang. Như nãy giờ chúng ta nói là viết bao nhiêu cuốn sách, mà những người mà người ta viết sách là ta viết căn cứ theo những cái lời nói này, ta sẽ phổ biến ta viết biết bao nhiêu cuốn sách ra.
Cái việc mà đọc kinh đọc sách mà của họ viết lại đó bây giờ đâm ra nó không còn nghĩa gì nữa, đọc nó thấy cái láo của họ nó đọc.
Bây giờ mình là đây kia mà đọc điểm chứ không phải đọc kinh. Ráng tu cho thấy cái làm sao, ráng tu cho làm sao cái âm thanh của mình xuất phát từ mình ra. Thấy một cái photo bằng mấy ngàn cái chữ phải không? Mà giờ ông tu mà ông thấy một cái hình, ông thấy một cái cảnh á, rồi ông viết ra bao nhiêu ngàn cái chữ đó. Cho nên là mình có cái điểm là mình thấy. Chứ bây giờ mình không có xài danh tư, nó khó mân xuyên sản được, nó chậm lắm. Ông đưa lên trên điểm bộ đầu rồi rồi xài danh tư nó chậm, nó chậm gì về thấy nó chậm lắm. Còn cái kia nó mau.
Nó không được về điểm năng. Tôi thấy rằng tất cả các phương pháp mà học tu, người ta khi người ta nói chuyện hay là trường pháp đó, nói cái âm thanh rất chậm và cái âm thanh đó nghe nó thật là êm dịu, nó là như vậy mới phải là tu. Còn cái phương pháp bên đây mình học ở đây đó thì tôi so sánh về âm thanh của tôi và những người trong gia đình tôi và những bạn đạo thì tôi thấy nó có cái khác biệt. Không phải là chỉ êm nhẹ như vậy mà nó thuộc về điện mạnh và điện hơn. Cái âm thanh đó nói ra đó, nó có một cái gì đó nó làm giống như là chấn động nha, chấn động nó làm cảm động đó con rút lên đó. Chứ không phải là cái âm thanh chỉ êm dịu như là ru ngủ, mà nó càng nói nhiều chừng nào đó điện càng mạnh. Như tiếng ông Tám mà nói á, nếu mà có cái máy ghi âm mà không mà điều chỉnh mà sao cho nó cái âm thanh chậm lại đó thì cái âm thanh nó mạnh đó, nó làm như là cái tiếng mạnh nó thoái vô như này cho cái người nghe là. Mà nếu mà đối với cái đạo khác thì người ta nói như vậy thì dữ tợn quá, chắc không phải ông thầy tu. Bởi vì nó là tại sao mình bắt buộc phải nói mau, mà khi một tôi khởi biến một cái gì á thì nó cứ đi lên, mà nếu tôi ngưng lại á nó bị cúp kia liền đứt. Tôi cứ liên tục những cái cảnh mà nó hiện trước mặt tôi nói liên tục. Nó liên tục cái này nó qua khác, cái này qua khác nó lực.
thành ra nó mau lẹ và nó rõ rệt, nó kích thích cởi mở ngay những người thính giả liền. Rồi những người thính giả mà nó có phần nhẹ tu về đạo pháp mà nó ứng lên như thì nó kia nó thấy, mà nó thấy nó cởi mở. Còn cái kia nói là nói về tâm lý là tại sao phải dùng cái tim của cha mẹ tâm, phải dưỡng cái tâm họ, cái tâm bằng thịt họ không có thể nói mau. Từ mình thấy cuộc đời mình không có thể tiến được, nhưng mà sao này tu cái pháp lý này nó tự nhiên nó tiến, chứ không người ta chưa đẩy tới. Không có phải là mình vận động mà mình đi tìm cái gì, ta tới là năng lượng của làm như thế này. Thì mình thấy cái chức vị mình khác, mình ở tâm mình lúc nào cũng không, tôi không có chức vị gì hết, ở thời gian chơi mà thôi. Nhưng mà mình thấy mình như nhà như trước mình, cái địa điểm khác rồi thì cái phần hồn của nó cũng được khác. Cho nên cái tu ở đằng này thì tự nhiên nó không phải là duy nhất, nhưng mà người nào mà bằng lòng tu thì có thể giúp từ đời ra đạo luôn. Mình thấy đơn giản, không có cái gì hết, tôi tu không có cúng, không có lại, không có làm.